Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Đạo sư như chiếc thuyền. Đây là phần phân tích ứng dụng bài kinh Chiếc Thuyền thuộc kinh tập thứ 55, gồm các bài kệ 316 đến 323 trong tiểu bộ kinh Kinh Tạng Pali. Bài kinh này chỉ có 8 khổ thơ, mỗi khổ 8 hàng, nhưng lại phân tích được cái vai trò và chức năng của một vị đạo sư đạo đức và tâm linh. Theo đó, các Phật tử gồm những người đang tầm cầu chân lý và con đường an vui hạnh phúc đó, nên nương tựa vào chức năng tâm linh của vị đạo sư để mang lại hạnh phúc bình an cho mình và những người thân. Đây là một trong những bài kinh nói rõ được cái tầm quan trọng tâm linh của các bậc xuất gia chân chính. Và khi mà quy tam bảo đó, xem tam bảo như là một viên ngọc quý đó, chúng ta phải khai thác được cái góc độ tâm linh của vị đạo sư như chiếc bè này, và đến với Phật pháp, đến với các chùa, các giáo hội, các bậc thầy và các sư cô đó, chủ yếu là đến với cái chức năng chiếc bè nhằm đưa chúng ta từ khổ đau sang hạnh phúc. Ngoài chức năng nó ra đó, chúng ta không liên hệ gì đến các vai trò còn lại. Một, tôn kính đạo sư là một nhu cầu. Bài kệ 316, Đức Phật dạy như sau: từ vị nào một người rõ biết được chánh pháp, hãy đảnh lễ vị ấy như chư thiên cõi trời. Vị ấy được đảnh lễ, tâm sanh lòng hoan hỷ, nghe nhiều, học hỏi nhiều, thuyết trình chân diệu pháp. Cái tương quan hai chiều giữa các bậc đạo sư và những người Phật tử đó diễn ra theo cái thế đó: người Phật tử tìm kiếm an vui hạnh phúc, cho nên có nhu cầu đến thân cận học hỏi ở các bậc đạo sư với lòng tôn kính và trân trọng. Đáp lại tấm lòng tha thiết đó thì các tín đồ cần phải thể hiện lòng tôn kính, và bậc đạo sư đó phải chia sẻ chánh pháp, nâng cao trình độ chánh pháp, học hỏi chánh pháp, thực tập chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Tu sĩ nào mà không làm được chức năng này đó thì chưa được gọi là đạo sư. Và do đó, thời gian đó, sống ở trong chùa đó chỉ mới tu cho riêng bản thân mình thôi. Còn việc giúp đời cứu người vốn được xem là chức năng quan trọng của các vị xuất gia chân chính đó, thì chưa được phát triển theo đúng nghĩa của đạo. Thái độ của người Phật tử tu học Phật là làm thế nào thông qua việc thân cận gần gũi các vị xuất gia chân chính là để học hỏi được chánh pháp ở các vị này. Các mối quan hệ khác bao gồm sự hỗ trợ các Phật sự, tham gia các hoạt động từ thiện do một bậc thầy nào đó khởi xướng, chỉ là một việc làm mang tính bồi bổ phước báo cho bản thân, cho nền tảng giúp đời cứu người mà thôi. Tan khi cái công việc chính của các tín đồ là để học hỏi được chánh pháp để thực tập, mà việc học đó phải được khởi sự từ một vị đạo sư chuẩn mực. Cũng cần phải ghi nhận cái khó khăn hiện nay, đó là không phải tu sĩ Phật giáo nào cũng có khả năng hướng dẫn tâm linh. Là vì Trong quá trình phát triển đạo Phật ở các quốc gia đó, nhiều nơi môi trường giáo dục Phật học không được hội đủ. Các vị xuất gia chân chính có thể giữ gìn giới luật và đạo đức trang nghiêm, phẩm hạnh thanh cao, nhưng khi không được đào luyện Phật pháp lên đến chốn thì năng lực hướng dẫn Phật pháp chắc chắn là vẫn có hạn chế ít nhiều. Khi bản thân của nhà tâm linh mà có hạn chế về Phật pháp thì chắc chắn rằng là người Phật tử tiếp nhận được Phật pháp của vị ấy cũng theo đó bị ít nhiều các hạn chế. Hiện nay Việt Nam chúng ta có khoảng 52.000 tăng ni hoạt động Phật sự ở 55 trên 64 tỉnh thành của Việt Nam. Số lượng tốt nghiệp các trường Phật học, hệ cử nhân, cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư, cao đẳng Phật học và cung cấp Phật học đó chưa quá 40% trên tổng số các tu sĩ trên toàn quốc. Như vậy khoảng 60% còn lại đó là đặt nặng về vấn đề trao dồi giới hạnh và tu một cách đơn giản theo các pháp môn được các bậc thầy đi trước của mình truyền thụ lại ta. Do đó kết quả là năng lực về Phật pháp và cái năng lực hướng dẫn thực tập qua các pháp môn đó cũng ít nhiều bị hạn chế. Từ năm 1945 tại miền Bắc đó, thì phong trào Phật học là gần như là bị diệt vong. Tại miền Nam Việt Nam đó, từ năm 75 cho đến năm 84 là hoàn toàn không có trường lớp Phật học, mà chỉ có những cái trường gia giáo thôi. Từ năm 84 trở lại đây đó thì trường lớp Phật học mới bắt đầu xuất hiện mạnh và phát triển. Vững vàng nhất vẫn là ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy cái thiệt thòi đối với tăng ni là khá lớn, và giáo hội Phật giáo Việt Nam đang nỗ lực khắc phục những yếu kém này để trang bị trình độ tâm linh, tri thức tâm linh và năng lực giảng kinh thuyết pháp ở các tu sĩ ở một mức độ khá chuẩn, đáp ứng được các nguyện vọng chân thành về việc tu học Phật pháp của quần chúng tại gia. Con đường đó vẫn còn dài đằng đẵng ở phía trước. Đây đó vẫn còn các quan điểm lạc hậu và sai lời Phật dạy khi cho rằng đó người đi xuất gia không cần phải học hỏi Phật pháp và cũng không cần phải học các ngành học đề có liên hệ ít nhiều đến Phật giáo, bao gồm môn triết học, đạo đức học, tâm lý học, xã hội học, rồi nhân chủng học, dân học, lịch sử, rồi châu Á học, Ấn Độ học, vân vân. Vì cái nhìn sai lệch đó đã làm cho từ nhiều thế kỷ qua đó, tu sĩ Phật giáo không riêng ở Việt Nam mà ở nhiều nơi chỉ đặt nặng việc trao dồi giới hạnh thôi, chứ không đặt nặng về việc nắm nhiều Phật pháp như yêu cầu mà Đức Phật đặt ra trong bài kinh Chiết Thượng này và nhiều bài kinh khác thuộc kinh tạng Pali lẫn kinh tạng Đại Thừa. Trong tương quan hai chiều, nếu người tại gia phải thể hiện cái lòng khao khát học hỏi Phật pháp bằng sự có mặt ở các giảng đường, lắng nghe các bài thuyết giảng khi có mặt tại nhà thông qua sự hỗ trợ của Internet và phương tiện truyền thông, rồi đọc các sách Phật được phổ biến rộng rãi, thì người tu học xuất gia chân chính cần phải có cái trách nhiệm và bổn phận truyền trao chánh pháp. Và ở đây đó, Đức Phật nói cái yếu tố tâm lý rất là thiết thực. Khi mà một vị tu sĩ được người Phật tử tôn kính trân trọng với lòng khao khát được học Phật pháp, thì cái đó phải thể hiện lại cái cam kết của mình, đó là hoan hỷ và nỗ lực học nhiều, nghe nhiều để thuyết trình chánh pháp một cách chuẩn xác với những gì mà Đức Phật đã đặt ra. Còn được người khác tán dương, ca ngợi, tôn kính, cúng dường và rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ đó, đó là một sai lầm của những vị xuất gia thiếu lý tưởng và thiếu cái động cơ giới thiệu Phật pháp để lệ lạc cho cuộc đời. Người xuất gia nào thấy được tầm quan trọng của việc hướng dẫn Phật pháp với người tại gia thì cái khả năng tiến bộ trong tâm linh và trong các hoạt động Phật sự sẽ làm cho người đó tu rất bền. Và mỗi tích tắc trôi qua trong cuộc đời tu sĩ, vị ấy sẽ mang lại lệ lạc cho rất nhiều người, họ làm Phật sự không mệt mỏi. Và trong quá trình làm Phật sự ít nhiều vẫn gặp những khó khăn. Các khó khăn đó không đủ sức để làm chùng bước một người có lý tưởng hoàn thiện Phật pháp như Đức Phật đã dạy. Hai, tư cách vị đạo sư. Kệ 317, Đức Phật dạy: vị sáng suốt chú tâm, suy tư và quán sát, thuộc hành và tùy pháp, trở thành vị hiểu biết, thông minh và thận trọng, không phóng dật vị ấy, theo gương vị như vậy. Tư cách đạo đức, tâm linh và tri thức Phật pháp của một vị xuất gia chân chính là khá cao, theo tinh thần Phật dạy. Muốn như thế thì vị xuất gia chân chánh đó cần phải có nhu cầu chú tâm tỉnh thức về vô thường, vô ngã, đồng thời lúc nào cũng chú tâm về tầm quan trọng và giá trị khai sáng của Phật pháp, để lúc nào cũng suy tư và quán sát về Phật pháp như là chiếc bè đưa mình và cuộc đời thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Đây là thước đo rất quan trọng để xác định đâu là một vị xuất gia có lý tưởng và đâu là một người chỉ ẩn dương nương cửa Phật do thất bại trong tình yêu, thất bại trong sự nghiệp, hay là vô danh, vô tích sự trong cuộc đời, rồi nương vào cửa Phật để qua năm tháng. Và việc làm như thế sẽ làm cho một mặt mình không phát huy được giá trị tâm linh đạo đức mạnh đạo Phật có thể cung cấp, mặt khác làm giảm niềm tin từ những vị Phật tử có tha thiết với chánh pháp và yêu mến sự tự tập từ chánh pháp. Yếu tố quan trọng kế tiếp là một vị xuất gia nó cần phải thực hành và tùy pháp. Khái niệm tùy pháp nghĩa là phù hợp với chánh pháp, không rời chánh pháp khỏi một bước. Lúc nào trong tâm trí đến hành động và lối sống cũng phải lấy chánh pháp làm lý tưởng, lấy chánh pháp làm đối tượng phục vụ, chứ không phải là phục vụ cho cái tôi của mình, hoặc là vay mượn Phật pháp để làm cho mình được hiển hách. Đang khi cái nhu cầu hoàn truyền để giải phóng vô minh nỗi khổ niềm đau ở những người có nhu cầu về Phật pháp là mối quan tâm chính của những bậc xuất gia chân thật. Nhờ có thực hành và sống với lý tưởng Phật pháp mà các vị đạo sư đã trở thành là một người có tri thức rộng, hiểu biết nhiều, một bậc nhân cách vĩ đại. Về vấn đề này đó thì chúng ta có thể xác định rõ: tu mà không học được tu mù, còn học mà không tu là rất hiếm. Là bởi vì khi mình học đúng Phật pháp thì sẽ kéo theo cái năng lực truyền cảm hứng để chúng ta biến cái kiến thức đó trở thành là một sự thực tập trong đời sống thường nhật. Tri thức Phật pháp khác với tri thức đời. Tri thức đời để tạo ra công ăn việc làm, tiền lương. Đang khi tri thức Phật pháp nó giúp cho mình á giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Cho nên á, các chú sa di nào, các cô sa di ni nào xuất gia vào một ngôi chùa nào mà được các vị thầy bổn sư đó tạo điều kiện cho mình học Phật pháp được sớm thì các vị ấy được xem là có phước. Vì học Phật pháp trong những năm vỡ lòng như vậy á, chúng ta trở thành là một người có tri thức vững vàng về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tâm linh quan và giải thoát quan. Và học Phật pháp chỉ trong vòng 2 năm với các bậc thầy có kinh nghiệm không giấu nghề và với cái tâm tha thiết cầu học chúng tôi cam kết rằng là người đó có thể tự mình thực tập đúng Phật pháp, và thứ hai là có được năng lực ít nhiều trong việc hướng dẫn người khác đi trên con đường Phật pháp chân chính. Và để làm được việc ấy đó, kiến thức đề đó một vai trò khá quan trọng. Trong nhiều năm qua, tại các diễn đàn và hội thảo cũng như là những nơi có sự hội tụ của tăng ni, cấp lãnh đạo giáo hội trung ương, tỉnh thành và địa phương đó, thì chúng tôi đều trình bày cái nguyện vọng làm thế nào đó để cải cách giáo dục Phật giáo cho đến tận gốc rễ và nâng vai trò giáo dục Phật giáo lên thành là quyết sách của giáo hội. Cái việc đó trước nhất nó phải được khởi đi bằng cái việc cải cách chương trình giáo dục Phật học tại Việt Nam, mà theo chúng tôi đó nó khó thích ứng với cái bản chất giáo pháp mà Đức Phật đã dạy, và thứ hai nó sẽ không thể nào giúp cho người tốt nghiệp Phật học có thể làm được các Phật sự như bản chất năng lực Phật pháp có thể mang lại cho họ. Hiện nay tại Việt Nam thì chương trình sơ cấp phải mất 2 năm, trung cấp Phật học mất 4 năm, cao đẳng trung bình từ 2 đến 3 năm. Nếu hữu duyên thì theo các lớp cao cấp giảng sư mất khoảng 2 năm rưỡi nữa. Như vậy trung bình từ 8 cho đến 10 năm, nền giáo dục Phật học tại Việt Nam chỉ đào tạo ra một người có được cái chương trình tương đương với cao đẳng. Và tương tự trong hệ thống giáo dục và học viện đó, phải mất 8 đến 10 năm ta mới tạo ra một người có được cử nhân ta. Đang khi cũng cùng với cái thời gian như thế, các trường đại học đời đã đào tạo ra rất nhiều các vị tiến sĩ Phật học lỗi lạc trong các lĩnh vực Phật học chuyên môn, làm rất nhiều các Phật sự liên hệ đến giáo dục Phật giáo. Đó là sự bất cập của nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Trong nền giáo dục Phật học của Tây Tạng thì người ta nhấn mạnh đến cái tính ứng dụng, cho nên thời gian theo học là khoảng 12 cho đến 15 năm. Học từ thấp đến cao, học về các pháp môn, học về cách hoằn hóa, học về cách làm các Phật sự. Và do vậy đó, người tốt nghiệp ghi xê Phật học đó, thì có năng lực Phật pháp vững chãi tương đương hoặc hơn các vị tiến sĩ Phật học tại các trường học tiên tiến. Đó là một cái mô hình giáo dục không đặt nặng về bằng cấp của thế học, mà đặt nặng về cái ứng dụng Phật pháp trong cuộc đời. Ta có 2 sự lựa chọn, hoặc là đi theo mô hình truyền thống của Lục Đăng Lăng Đà mà Tây Tạng đã thừa hưởng khá tốt, hay là ta phối hợp với cái nền giáo dục hiện đại để đưa cái nền Phật học á từ một cái thời gian quá dài trở thành một thời gian chuẩn mực 2-3 năm mà vẫn có thể làm được các Phật sự hữu hiệu. Do đó theo chúng tôi, sơ cấp Phật học là không cần thiết, trung cấp Phật học á cho nên rút ngắn lại tối đa là 2 năm, trung bình là 1 năm. Và để thao dự đó trường trung cấp Phật học 1 năm này đó, thì các chú sa di sa di ni hay là các vị xuất gia trẻ nói chung cần phải tốt nghiệp lớp 12 hệ chính quy hơn là hệ bổ túc văn hóa. Như vậy khi xuất gia từ nhỏ đó thì các cô chú này vẫn tiếp tục theo học chương trình và đề hệ chính quy, và ở trong chùa chỉ cần học Hoài Nghi, Tế Hạnh, Giới Luật, Thiền Môn và thuộc 4 thời công phu là đủ, chưa cần giỏi để học Phật pháp. Sở dĩ mà chúng tôi đề nghị như thế là để cho cái chương trình học thế học đó thật sự là vững chãi, và kiến thức thế học này làm nên sẽ giúp cho tu sĩ có được văn bằng lớp 12 chính quy, tiếp cận Phật học rất nhanh chóng và phát triển tri thức hơn là những người đồng lứa tuổi một cái đầu là tối thiểu. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông, đi vào học 1 năm về trung cấp Phật học sẽ giúp cho người đó hiểu rõ được các phương diện hành trì giáo pháp căn bản để phát triển tâm bồ đề, rồi phát triển lý tưởng Phật pháp, phát triển về cái khuynh hướng tu học, sau đó đi thẳng vào chương trình cử nhân Phật học để đào sâu về văn bản luận, rồi ứng dụng Phật pháp ở mức độ rộng hơn để chúng ta có thể giảng kinh thuyết pháp làm các Phật sự sau khi tốt nghiệp cử nhân. Ai có điều kiện theo học chương trình thạc sĩ Phật học là để trở thành các giảng viên đại học ở các trường trung cấp, xin lỗi, các trường cao đẳng, các trường cử nhân Phật học về sau này, và trở thành các nhà học giả để đáp ứng cho cái nhu cầu học Phật ở cái mức độ quốc tế và quốc gia. Mà hiện nay tại Việt Nam chúng ta có quá ít các vị tu sĩ hội đủ được các chuẩn mực như thế. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta mới được khoảng 200 vị có tiến sĩ Phật học. Đó là con số quá nhỏ so với 52.000 tăng ni trên toàn quốc. Và đây đó vẫn còn có những khuynh hướng cực đoan cho rằng tốt nghiệp bằng cấp Phật học không bằng là bằng lòng. Và từ đó nó dẫn đến cái chủ nghĩa xin cho ở trong giáo hội cũng giống như là cái khuynh hướng thế gian vậy. Cho nên thay vì ta tìm các nhân tài Phật pháp để làm cho Phật sự được phát triển rộng, thì cái chủ nghĩa bài phái và các cái bảo thủ đó đã làm cho Phật giáo không đủ sức để đáp ứng cái nhu cầu tâm linh từ quảng đại quần chúng, mà đang khi nội dung Phật pháp thì dư sức và vượt lên trên bất kỳ một tôn giáo nào. Vì đó trở thành một vị hiểu biết về Phật pháp, thông minh về Phật pháp, từ đó dẫn đến sự thông minh về đời và có thể ứng dụng Phật pháp trong mọi lĩnh vực. Người hiểu biết về Phật pháp sẽ có được cái tâm làm chủ được chính mình, có chánh niệm tỉnh thức trong mọi hành động, lời nói, việc làm, cho nên họ sống rất là chuẩn mực, không có phóng dật, phóng túng theo cái hướng hưởng thụ, đánh mất sự làm chủ các giác quan. Và đây Đức Phật khuyên là đối với một bậc đạo sư, tức là một vị xuất gia chân chánh nào hội đủ được các tư cách như thế, thì người tại gia và cư sĩ cần phải noi gương và bắt chước theo vị này. 3. Tránh theo các vị đạo sư giả. Bài kệ 318 Đức Phật dạy: ai phục vụ kẻ ngu, si mê tâm bé nhỏ, mục đích chưa đạt được lại ganh tị tật đốt, không phát triển tu tập, chưa vượt thoát nghi hoặc, người ấy bị tử vong. Khái niệm người ấy hay là người ngu, hoặc là những đại từ nhân sư được chỉ trong bài kệ này đó, là chỉ cho các vị xuất gia thiếu lý tưởng, thiếu động cơ chân chính, cho nên họ không nắm vững Phật pháp, trở thành là mù chữ Phật pháp. Họ không nắm được Phật pháp thì không thể có được năng lực hướng dẫn tâm linh cho đời và cho người hữu duyên. Và khi không nắm được Phật pháp thì việc hướng dẫn của họ rất sơ sài, thậm chí là mê tín dị đoan, làm cho giới trí thức, giới trẻ và những người có nhu cầu tìm hiểu Phật đó bị trở ngại và chỉ tiếp xúc được các cái nguồn mê tín dị đoan mà tưởng chừng như là chánh pháp. Hậu quả và những cái ảnh hưởng tiêu cực từ việc hướng dẫn này là rất cao. Rất tiếc là về phía giáo hội chúng ta không có những quy định ai đủ tư cách để đi thuyết giảng như là các giáo hội của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Ngoài đời đó thì nghề nghiệp nào nó cũng có cái bằng cấp làm hệ quy chiếu, và phải hội đủ một số điều kiện nhất định nào đó ngoài cái bằng cấp thì mới được chính thức làm giảng viên. Có những cái quy chuẩn để đánh giá cái chất lượng của giảng viên qua quá trình giảng dạy để đảm bảo được cái nội dung đào tạo là đạt được ở mức độ khá cao. Các trường Phật học của Phật giáo tại Việt Nam ở hải ngoại ở cái cấp cử nhân trở lên đó thì đạt được chuẩn mực này. Riêng các trường trung cấp Phật học thì hầu như là chúng ta chưa đạt được. Phần lớn là gia giáo rồi. Nhiều vị làm hiệu trưởng của các trường trung cấp Phật học nhưng mà chưa từng có cái bằng cấp về Phật học. Nhưng vì các khó khăn khách quan ở những địa phương, rồi những vị có vai trò lãnh đạo giáo hội địa phương đó thì lại được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Và vì đó các chương trình Phật học, đào tạo Phật học, hệ thống thi cử và để chuẩn mực tạo ra một nhà Phật học đúng nghĩa đó là khó có thể đạt được yêu cầu. Do đó chúng tôi đề nghị trong nhiều diễn đàn Phật giáo trong nước và nước ngoài, làm thế nào để chúng ta chuyên môn hóa giáo dục Phật giáo. Ta phải mạnh dạn cải cách vấn đề này. Có thể ta gặp rất nhiều các khó khăn ở phía trước, bởi nhiều cái rào cản và những cái tiếng nói không đồng thuận. Nhưng khi ta làm được việc đó đó, chúng ta sẽ làm cho đạo Phật Việt Nam đóng góp cho dân tộc và đất Việt Nam ở mức độ tầm vóc hơn, bài bản hơn, rộng lẫn chiều sâu. Ai muốn làm công tác giáo dục Phật học phải có bằng cấp hẳn hoi, ngoài kiến thức phân môn và kiến thức chuyên môn về sự hành trì. Còn đối với các giảng sư thì hiện tại đó, cái tiêu chuẩn chúng ta lại càng thấp nữa. Chúng ta đã có được hai cấp đào tạo, trung cấp giảng sư và cao cấp giảng sư. Để được vào trung cấp á, chỉ cần tốt nghiệp trung cấp Phật học. Sau 2 năm đào tạo, ta có được cái bằng trung cấp giảng sư. Để có được cái bằng cao cấp giảng sư, ta cũng mất 2 năm đào tạo và điều kiện tối thiểu là phải có cao đẳng Phật học hay là trung cấp giảng sư. Các chuẩn mực như thế tôi nói là tốt. Tuy nhiên phần lớn các vị giảng sư đang hành hoạt trong nước và nước ngoài, không phải ai cũng trải qua các trường lớp về đào tạo giảng sư như vừa nêu, hoặc không phải ai cũng đã tốt nghiệp tối thiểu là từ trung cấp Phật học trở lên. Mà quần chúng Phật tử đó thì không có điều kiện để nghiên cứu. Cho nên đến nơi nào đó mà có được nhiều lời hứa hẹn về giảng sanh Tây Phương, về đế nghiệp giảng sinh, về cầu gì được đó đó, thì quần chúng theo rất đông. Theo chúng tôi, đó không phải là dấu hiệu của sự phát triển thạnh Phật giáo, mà không khéo trong tương lai nó sẽ là mối đe dọa cho sự phát triển về Phật Pháp. Nhiều vị thầy và giảng kinh thuyết Pháp mà chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào, và cũng chưa từng được học các lớp giáo dục Phật học nào, dù là gia giáo hay là chính quy. Dĩ nhiên chúng ta vẫn không phủ định có rất nhiều người có năng lực đặc biệt, có năng khiếu từ nhiều đời kiếp, cho nên tự học vẫn giỏi và giảng dạy Phật Pháp vẫn chuẩn. Số còn lại như thế nào? Đó là một câu hỏi lớn. Giáo hội cho đến bây giờ chưa quan tâm về các hiện tượng vừa nêu, cho nên dẫn đến tình trạng đó, cũng là cùng một nội dung Phật Pháp mà nhiều vị thầy giảng rồi có nhiều cái cấp độ nhận thức khác nhau, làm cho một số Phật tử bị hoang mang. Và trong đó cũng không tránh những tình trạng là giải sai với Phật Pháp, ngược lại với tâm chỉ của Đạo Phật. Hậu quả là quần chúng bị lãnh đủ. Do đó chúng ta phải mạnh dạn cải cách. Ai có chuẩn mực, có trường lớp, đậu những cái kỳ thi đặc biệt của giáo hội quy định để được làm giảng sư thì mới đủ tư cách để đi giảng kinh thuyết Pháp. Còn mà không, ai giảng kinh thuyết Pháp như thế là phải bị kỷ luật. Bởi vì nếu giảng bậy, giảng sai, ai chịu trách nhiệm? Bác sĩ mà không có nhân bằng là không được làm nghề. Y sĩ mà không có nhân bằng mà làm nghề là bị phạt. Các phòng mạch mà không có giấy phép là không được hành hoạt. Đó là quy định để đảm bảo được cái quyền an toàn đối với các bệnh nhân. Và đó là đạo đức trong y khoa. Đang khi đó về vấn đề giảng kinh thuyết Pháp thì chúng ta lại chưa có những chuẩn mực này. Đó là một điều rất đáng tiếc. Hội thảo giáo dục và Phật giáo Việt Nam toàn quốc chào mừng 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội. Chúng tôi hy vọng rằng là các vấn đề này sẽ được đưa ra trở thành là chương trình nghị sự chính. Và nếu như đề nghị của chúng tôi được chấp nhận đó, thì chương trình cải cách giáo dục sẽ được áp dụng ở chiều rộng trên toàn quốc. Và nhiều cái chương trình cải cách do các vị tôn túc khác đó, đề xuất đó, nếu được áp dụng đó, nó là một cái phước báo và là công nghiệp mới cho nền giáo dục Phật học Việt Nam. Đức Phật nêu ra người chưa được đào tạo, chưa có được kiến thức Phật pháp, chưa được tập Phật pháp, chưa có kết quả từ sự thực tập, thì mục đích an vui giải thoát là chưa đạt được. Và thông thường những người như thế phát sinh tâm lý ganh tị, hơn thua, tật đố với những người có học Phật pháp đến đây tính chốt. Hiện tượng này ngoài đời cũng thế, mà trong đạo cũng không thể loại trừ. Dầu lý tưởng về Phật pháp cỡ nào đi nữa, chúng ta không thể đánh giá thấp về hiện tượng tâm lý ganh tị vừa nêu mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong bài kinh này. Cho đến lúc nào chánh pháp chưa được học đến nơi đến chốn thì nghi hoặc là con đẻ của si mê vẫn tiếp tục còn tồn tại. Mà theo Đức Phật đó, nghi hoặc còn tồn tại thì người đó được xem là không có trí tuệ, thì không thể nào đủ sức để hướng dẫn đến nơi đến chốn các quần chúng đến tu học với mình. Để hướng dẫn các pháp môn theo chúng tôi rất dễ, chỉ cần học một tuần lễ với vị thầy có kinh nghiệm là ta nắm vững một pháp môn, dù đó là pháp môn thiền. Và đối với môn tịnh độ, ta chỉ cần học 3 buổi thôi là có thể nắm rõ được tâm gì của nó. Truyền trao về kiến thức pháp môn là quá dễ, thì pháp môn nó chỉ giới hạn trong một vài các thực tập rất giới hạn thôi. Đang khi đó đó, thâm nhập kinh tạng mới được xem là yếu tố để giúp cho chúng ta thay tâm mở trí chính mình và mọi người đó, nó đòi hỏi mình phải học cả một cuộc đời. Có cơ hội đi thuyết pháp và nhiều nơi, nhiều quốc gia. Trong vòng gần 10 năm qua thì chúng tôi cảm nhận được cái bất cập từ cái vai trò của nhiều vị giảng sư, những người làm chức năng giáo dục và hoằng pháp nói chung, đối với cái nhu cầu ngày càng cao của quảng đại đa số quần chúng Phật tử. Nhiều ngôi chùa đó quanh năm suốt tháng chưa từng giảng một bài thuyết pháp. Không phải trong giai đoạn Phật giáo bị suy vong, mà ngay cả trong giai đoạn hiện tại, nhiều tỉnh thành Phật giáo có hàng trăm các tu sĩ mà cả tháng trời vẫn chưa có một bài thuyết giảng tại một giảng được. Lấy đâu quần chúng mà có cơ hội hiểu sâu được Phật pháp để mà hành trì được? Cái tổn thất đó là rất lớn. Ta không nên quy kết trách nhiệm cho việc này việc nọ để đổ lỗi cho cái việc giảm sút số lượng tín đồ tại Việt Nam từ con số 85% trước năm 75 mà bây giờ chỉ còn khoảng 50% vào năm 2011 này theo thống kê chính thức của Ban Tổ chức Chính phủ. Khi quần chúng không được học Phật pháp mà vốn có giá trị như kim cương so với các tôn giáo khác, như là các viên học quý, thì việc từ bỏ đạo thông qua con đường bị áp lực bởi hôn nhân và áp lực bởi cái sức ép kinh tế là điều có thể xảy ra và đã từng xảy ra rồi lại tiếp tục xảy ra khắp nơi trên hành tinh này. Đức Phật nói là người không nắm vững Phật pháp có thể vẫn có được những cái thu hút từ phía quần chúng về các sinh hoạt, chẳng hạn như là tam tông miếu, tức là bói toán năm tháng ngày giờ. Thì cái đối tượng quần chúng đến với họ phần lớn là giới chính trị và giới kinh doanh, cho nên cái nhu cầu học Phật pháp lại càng giảm đi nữa. Bởi vì học nhiều Phật pháp không dám làm như thế này thì nó trái với lương tâm của mình, nó trái với lời Phật dạy. Do đó nương tựa vào những vị xuất gia mà không có được chuẩn mực về Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ không học hỏi được gì từ giá trị tâm linh mà Đức Phật đã công bố. Đó là một sự tổn thất và thiệt thòi cho người tại gia. 4. Năng lực và chức năng của đạo sư. A, đạo sư phải có khả năng tự cứu. Kệ 319 Phật dạy như sau: như người nhảy xuống sông, dòng sông nước ngập tràn, nước sông nhớp đục ngầu, dòng nước chảy nhanh mạnh, người ấy bị cuốn trôi theo dòng nước mắc hút. Sao người đó có thể giúp người khác vượt dòng? Cái tác hại nguy hiểm nhất của một người xuất gia đầu tròn áo vuông, thậm chí là tướng hảo, mà không nắm được Phật pháp, không có khả năng vượt qua nỗi khổ niềm đau của bản thân, dẫn đến một ngộ nhận rất lớn ở quảng đại quần chúng rằng người đó là một bậc thầy chuẩn. Cho nên nương theo người đó, cuối cùng rồi là cả thầy lẫn trò bị cuốn lúc trâu ở trong dòng chảy của sanh tử và khổ đau. Ở đây Đức Phật đưa ra hình ảnh con sông với cái độ cuốn trôi rất là mạnh và có khả năng nhấn chìm sự sống của người dưới lòng sông của nó. Đang khi một vị xuất gia mà không có năng lực tự bơi, hoặc là biến mình trở thành một chiếc phao, chiếc thuyền, chiếc bè, chiếc phao để có thể giúp được những người khác, thì việc mình bị nhấn chìm sẽ làm cho những người đang kỳ vọng vào mình bị tuyệt vọng theo. Đó là điều rất là đáng tiếc nếu nó xảy ra với cuộc đời. Vấn đề ở hai câu cuối là: làm sao có thể giúp người khác vượt dòng đang khi mình thì bị chìm ở trong dòng của khổ đau? Tại sao ta lại bị chìm trong khổ đau? Là vì ta không biết được chánh pháp. Mà chánh pháp là chiếc thuyền, chánh pháp là chiếc bè, chánh pháp là chiếc phao, chánh pháp là cây cầu, chánh pháp là các phương tiện đưa chúng ta qua bờ an toàn. Cho nên bằng các dữ liệu Phật đọc trong các kinh, chúng tôi dám cam đoan và khẳng định rằng ai cho rằng đi học là sai với lời Phật dạy là sai với lời Phật 100%. Đã nhiều lần tại giảng đường này chúng tôi khẳng định kiến văn và Phật pháp, đa văn và pháp là một trong 7 tài sản quý của các bậc thánh. Và nhiều bài kinh trong Trung Bộ và nhiều đoạn kinh trong kinh Tạp và nhiều đoạn kinh trong kinh điển Đại thừa, Đức Phật đã lập đi lập lại vai trò của tri thức trong việc thành tựu các sự nghiệp và vai trò của trí tuệ trong việc thành tựu đạo nghiệp của một người xuất gia. Cho nên ai xuất gia mà không có kiến thức đời và không có kiến thức đạo thì không thể làm lệ lạc cho thế nhân được. Dầu cho có giới đức có thành cao cỡ nào đi nữa, người đó chỉ có thể tự giúp ích cho mình chứ không có khả năng để giúp ích cho cuộc đời. Năm anh em người như mặc dù đều là các vị bà la môn lỗi lạc, nhưng mà tri thức thì thua học trò của mình là ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Cho nên sau khi hai vị này đó có mặt ở trong đạo thì con đường mở một Phật pháp nó được lớn rộng hơn, và tầm ảnh hưởng của ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên là nổi trội hơn là năm anh em người dần như, trong đó ngài Mã Thắng là thầy của ngài Xá Lợi Phất. Từ đó chúng ta thấy là vai trò của tri thức trước khi theo Phật và vai trò của trí tuệ sau khi học Phật rồi đóng rất lớn trong các hoạt động Phật sự. Ta không thể phủ định việc này được. Đức Phật sở dĩ lỗi lạc hơn, thành công hơn bất cứ một nhà tâm linh nào và trí tuệ tự phát minh, và con đường thiền định ngài tự tu tập, và cái công thức giải quyết nỗi khổ niềm đau ngài khám phá, nó còn được hỗ trợ rất lớn từ tri thức thế gian trong thời gian là một thái tử Đông Cung, học được các bậc thầy giỏi nhất tại quốc gia lúc bấy giờ. Có thể nhiều nơi người ta muốn giấu cái sự kiện này đi để đề cao vai trò tuệ giác của Đức Phật là số một, là vô sư, nhưng theo chúng tôi đó, các kiến thức đời của Đức Phật đang vẫn hỗ trợ như là những dữ liệu mà tuệ giác đã được ngài sử dụng như là một phương pháp luận giải thoát, làm cho ngài thành công trong việc hóa độ cuộc đời. Do đó một vị xuất gia chân chính phải có cái năng lực tự cứu, Mà chiếc phao để tự cứu không gì khác hơn là kiến thức về Phật pháp. B. Hiểu Phật pháp thấu đáo. Kệ 320 Đức Phật dạy: cũng vậy, với người nào pháp không được tu tập, không quan sát ý nghĩa của những vị nghe nhiều, tự mình không rõ biết, nghi hoặc chưa vượt qua, sao người đó có thể giúp người khác thiền định? Câu cuối cùng của bài kệ này cho thấy là trọng tâm của đạo Phật á, là chuyển hóa tâm linh, mà thiền là một phương tiện không thể thiếu để giúp cho mỗi người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Vạch mặt chỉ tên và khai tử tham sân si cũng như là các năng lực tiêu cực trong tâm, trong hành động và qua lối sống. Và muốn làm được như thế thành công đó thì phải tu tập Phật pháp trên nền tảng hiểu rõ Phật pháp. Muốn hiểu rõ Phật pháp thì bài kệ này đề nghị chúng ta phải quán chiếu Phật pháp một cách thấu đáo, đến nơi đến chốn. Không thể hiểu Phật pháp một cách lơ tơ mơ, hiểu một cách quá dở lọc, hiểu một cách sơ sài. Phải hiểu về cái nghĩa đen lẫn nghĩa biểu tượng và triết lý của từng câu kinh, từng bài kinh Phật dạy. Muốn như thế thì ta phải học Phật pháp ở các trường lớp Phật học. Các Phật tử có thể là một thống kê nhỏ. Các thầy nào, sư cô nào làm giảng sư, pháp sư mà tốt nghiệp từ các trường lớp Phật học thường giảng dạy rất chuẩn. Giảng hoài mà quý vị vẫn không có cảm giác là nhàm chán, vì cái tính sáng tạo ứng dụng từ Phật học đạt được mức độ chuẩn mực nào đó. Còn những người không tốt nghiệp từ các trường lớp Phật học, tuy là không được học đến nơi đến chốn đó, thì có tình huống thì giảng đúng, có tình huống á thì tư biện, có tình huống thậm chí là giảng sai. Bởi vì có được học đâu. Học với các bậc thầy có kinh nghiệm á, ta có thể rút thậm chí là hàng vài năm, vài tháng, so với tự mày mò để học một điều gì đó đúng từ Phật pháp. Đang bế tắc mà tham vấn với một bậc thầy có kinh nghiệm á, một câu trả lời ngắn gọn trong vòng vài ba phút là đã mở tâm khai trí cho chúng ta rồi. Đang khi nếu chúng ta tự mày mò, bế tắc đó vẫn tiếp tục diễn ra. Do đó cái ơn của người khai sáng là rất lớn. Cái ơn của sự chỉ dẫn để giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo là rất quan trọng. Và ở đây Đức Phật khẳng định, nếu ta không hiểu thấu đáo Phật pháp đến đây đến chốn thì không thể nào giải quyết được các nghi hoặc về cuộc đời, về thế giới, về bản thân, về phiền não, về nhân quả, về đời sau, về đạo đức, về pháp môn. Thì lấy đâu chúng ta có thể giải quyết được những điều đó cho quần chúng? Một bậc chân sư theo Đức Phật trong bài kệ này và bài kinh này không thể không có kiến thức về Phật pháp. Các vị tổ sư tại Việt Nam thường gọi những người mà tu tốt, tức là giới hạnh trang nghiêm, mà không có biết kiến thức về Phật pháp á, là các ông từ giữ chùa, tức là không có khả năng làm lợi lạc cho ai. Bây giờ các trường lớp Phật học đã có mặt ở Việt Nam khá nhiều, 33 trường trung cấp, mấy chục trường sơ đẳng, 9 trường cao đẳng Phật học, một lớp cao cấp giảng sư, một lớp trung cấp giảng sư, 4 trường cử nhân, một trường đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Chỉ cần có tâm cầu học là chúng ta có thể có cơ hội được học. Chúng ta không thể đổ lỗi cho lý do hoàn cảnh, điều kiện khó khăn như trước đây nữa. Ở nước ngoài đó, nếu ai có năng lực ngoại ngữ có thể theo học các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ về Phật pháp. Hoặc chúng ta có thể đi du học ở các tu viện chuyên tu ở nước ngoài. Vấn đề là chúng ta phải thấy rõ được tầm quan trọng và giá trị của Phật pháp đối với cuộc đời thì mới có thể quyết định đúng và hành trì đúng. C. Chức năng cứu độ của đạo sư. Kệ 321 Phật dạy: như người được leo lên chiếc thuyền vững mạnh chắc, người trang bị đầy đủ máy chèo và tay lái. Người như vậy ở đời giúp nhiều người ngược dòng, rõ biết những phương tiện thiện xảo và sáng suốt. Nói gì đến chức năng của đạo sư, một bậc thầy có kinh nghiệm, có chứng đắc, có được những tri thức vững chãi, có được cái năng lực hướng dẫn. Các vị xuất gia chân chính thôi, dầu chỉ là một chú tiểu hay là một sa di ni, nếu được học Phật pháp thì có thể trở thành trước bè cho người khác rồi. Ít nhất về phương diện bản đồ và con đường. Từ người hiểu đúng Phật pháp để dẫn đến sự chứng đắc Phật pháp là một quãng đường rất dài. Đôi lúc nó được tính bằng kiếp số, đôi lúc nó tính bằng cả một đời người, đôi lúc nó tính bằng vài mươi năm. Dầu chưa chứng đắc nhưng mà hiểu Phật pháp vững vàng đó, có thể giúp cho cuộc đời để giải quyết được nhiều vấn nạn lắm, từ cá nhân, gia đình, xã hội và thế giới. Ở đây Đức Phật mô tả rất chi tiết các hình ảnh. Thứ nhất là chiếc thuyền đó là phải là chiếc thuyền to, vững và chắc, và có cái độ lướt sóng đó, rất là mạnh và nhanh, đi vượt hải lý có thể là hàng trăm cây. Trên chiếc thuyền này có đủ các trang bị, rồi mái chèo, tay lái, công cụ, phao an toàn, rồi dược phẩm, thức ăn, rồi phương tiện tiện nghi đời sống. Và có các hành khách đang có mặt trên đó. Người xuất gia chuẩn có thực tập có kết quả thì sẽ trở thành như là một chiếc thuyền, có thể giúp cho rất nhiều người vượt được những cái dòng thác. Và muốn như thế thì người đó phải hiểu rõ được các phương tiện và trí tuệ để ta sáng suốt trong các bước ngoặt lịch sử, làm đạo một cách thành công bởi sự khôn khéo và phương tiện quyền xảo của mình. Ở đây đó, Đức Phật bao giờ cũng nêu ra cái tính song hành giữa trí tuệ là sáng suốt và phương tiện quyền xảo. Rất nhiều nơi đã bỏ đi trí tuệ và sử dụng quyền xảo phương tiện, cho nên trở thành là ngụy biện. Và đến lúc đó, lạm dụng vào tính ngụy biện của phương tiện đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất gốc, và do đó hòa nhập vào trong dòng đời chúng ta bị cuốn trôi. Đó là điều mà người tu học cần phải nắm vững. D. Yêu cầu tri thức và thực tập. Kệ 322, Đức Phật khẳng định: như vậy, bậc sáng suốt luôn luôn tự tu tập, bậc nghe nhiều, hiểu nhiều, không còn bị dao động, vị ấy giúp đỡ được người khác tu thiền định, làm khởi lên nguyên nhân tha thiết muốn nghe pháp. Yêu cầu tri thức ở đây là rất cao. Chuẩn của nó là sự sáng suốt, mà sáng suốt là cái tầm hướng về trí tuệ, đang trên con đường đạt được trí tuệ hoặc đã đạt được trí tuệ. Theo kinh nghiệm của bản thân và nhiều bậc tôn đúc đi trước đó, thì một người tu sĩ Phật giáo có học Phật học, khi tốt nghiệp lớp 12 đó thì trình độ là bằng tối thiểu là cao đẳng ngoài đời. Thi tốt nghiệp cao đẳng đó, thì cao hơn cử nhân ở ngoài đời. Thi có được cử nhân thì cao hơn thạc sĩ ngoài đời. Thì có thạc sĩ đó thì cao hơn tiến sĩ ngoài đời. Thì có tiến sĩ thì cao hơn các giáo sư ngoài đời. Là bởi vì đó, giá trị Phật pháp cao siêu huyền diệu mà các nền minh triết từ triết học, tôn giáo, văn hóa của thế học nó không thể nào bì được kịp. Cho nên chúng ta may mắn trở thành là học trò của bậc giác ngộ là Đức Phật, cho nên thừa hưởng được gia tài tâm linh và các chiếc chìa khóa tri thức và tuệ giác quá cao siêu. Chỉ cần học và thực tập theo là chúng ta trở thành người đặc biệt rồi, huống hồ là có được năng lực chứng đắc. Thì giá trị lệ lạc chắc chắn là phải còn nhiều và to lớn hơn thế nữa. Sự sáng suốt ở đây nếu chưa là chứng đắc đó, thì tối thiểu phải đạt được ở cái tầm đó là nghe nhiều, học nhiều, hiểu nhiều. Chứ Đức Phật không nói là nghe sơ sơ, học sơ sơ, hiểu sơ sơ. Mỗi trường lớp Phật học đó, trung bình một ngày là có 4 giờ đào tạo, và cứ mỗi một giờ lên lớp đó, là có 2 giờ ở nhà để nghiên cứu về Phật pháp. Mỗi sẽ đào sâu về văn bản học để giúp cho việc hiểu đến chốn được đảm bảo ở mức độ tối đa. Ngoài cái việc học đó, nó còn có những cái buổi giao lưu mà trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật gọi là tham vấn. Các đệ tử, những người đi học sau đó, tham vấn ở các bậc thầy đi trước về các nghi hoặc và những cái vướng kẹt của mình. Theo đó, đó các bậc thầy có kinh nghiệm sẽ trao cho chúng ta những chiếc chìa khóa để tháo mở. Cái kinh nghiệm học như thế là rất tốt. Bế tắc ở chỗ nào được tháo mở thì lập tức ở chỗ đó. Cho nên chúng ta khỏi phải mất nhiều thời gian mày mò. Đạt được sự hiểu nhiều về Phật pháp không thể nào dẫn đến sự chấp ngã và chấp pháp như nhiều người đã giả định sai. Từ việc giả định sai cho nên nhiều vị thầy đó, nhiều sư cô ở các chùa, nếu bản thân mình chưa từng đi học Phật pháp sẽ không có khuynh hướng cho phép đệ tử của mình đến các trường lớp Phật học. Kết quả là nhiều nơi nuôi điệu, nuôi chúng chỉ để làm thị giả cho mình, chỉ để làm các công tác công quả trong các chùa thôi. Đó là một điều rất là đáng tội nghiệp cho các vị xuất gia ở những nơi kém may mắn như vừa nêu. Đang khi tinh thần Phật dạy đó, chúng ta phải gieo chiếc chìa khóa tâm linh trên nền tảng học Phật cho những người mới bắt đầu phát tâm. Và họ khi có được những chiếc chìa khóa này rồi đó, là tu rất bền, không thể nào ra đời được. Hiểu Phật pháp thì chúng ta quý mến Đạo Phật, chúng ta dấn thân phụng sự Đạo Phật, chúng ta làm nhiều Phật sự hơn để giúp đời cứu người hơn. Còn không hiểu được Phật pháp, chỉ cần một tình cảm đến, chỉ cần một nỗi khổ niềm đau, có một người đồng cảm với mình là có thể ra đề. Bởi vì mình không thấy được cái sự màu nhiệm và giá trị từ Phật pháp, do vì thiếu học Phật pháp hay từ việc mua chữ Phật pháp mà ra. Người có được cái yêu cầu tri thức và thực tập vững chãi như vừa nêu đó, sẽ làm cho các quần chúng đến với mình đạt được cái sự truyền cảm hứng để học hỏi Phật pháp và thực tập Phật pháp theo. Điều này rất quan trọng và cũng có rất nhiều giá trị. Vấn đề 5, nương tựa đạo sư, bài kệ 323 Đức Phật dạy: do vậy hãy thân cận bậc chân nhân hiền sĩ, bậc sáng suốt có trí, bậc nghe học hỏi nhiều, sau khi biết mục đích cố gắng khéo hành trì, rõ biết được chánh pháp, vị ấy được an lạc. Đại từ chỉ thị vị ấy trong câu cuối cùng của bài kệ này đó bao gồm hai đối tượng. Thứ nhất là bậc đạo sư, thứ hai đó là người học hỏi theo đạo sư. Như vậy khi ráp vào trong ngữ cảnh vị ấy được an lạc đó, thì cả bậc đạo sư lẫn người học tập theo đạo sư hướng dẫn đó, đều được an lạc từ chánh pháp, hạnh phúc từ chánh pháp, thăng quan tiến chức, rồi phước báo tràn đầy, thuận lợi hanh thông, đón chào và mời gọi, như là quy luật tất yếu của nhân quả từ sự thực tập. Ở đây Đức Phật nêu ra một số đối tượng đạo sư tâm linh và khích lệ tất cả các vị hữu học bao gồm xuất gia và tại gia nên nương tựa vào. A, bậc chân nhân hiền sĩ. Ở đây là một vị tu sĩ chân chính đang đi trên con đường chứng được thánh quả để trở thành bậc hiền, hoặc đã trở thành thánh quả để trở thành một bậc thánh. Có 4 cấp độ thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán. Và hiền sĩ là những người đang đi trên con đường để chứng được, hoặc là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán. Nó gọi là Tư Đà Hàm hướng, Tư Đà Hoàng hướng, A Na Hàm hướng, hoặc là A La Hán hướng. Hướng nghĩa là đang đi trên, đang hướng về, sắp sửa đạt được, và đang cam kết để đạt được. Trong thuật ngữ Phật học được gọi là bốn đôi tám bậc. Bốn đôi là tám, tám bậc á thì bao gồm là bốn bậc chứng được quả thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bốn bậc còn lại đang hướng về, đang trên con đường chứng đắc được bốn quả thánh đó. Và khi trở thành là bậc hiền hay là bậc thánh á thì đó là một bậc chân nhân đích thực. Hai, bậc sáng suốt có trí. Có trí là đỉnh cao nhất của quá trình thực tập. Trí thì gồm có hai phương diện: trí tuệ do sự chứng đắc sau quá trình thực tập, giới định. Thứ hai đó, trí đó đạt được là do vì mình là học rộng hiểu gì về Phật pháp đến đây đến chốn. Không có vấn đề gì Phật học mà mình không liễu tri. Không có vấn nạn nào trong cuộc đời mà mình không áp dụng Phật học để mổ xẻ và giải quyết được. Đó là người sáng suốt về Phật pháp, người có trí về Phật pháp, cho nên vẫn có thể giải quyết được các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Còn bậc trí do sự chứng đắc giới định tuệ đó thì lại có chiều sâu hơn, hướng dẫn đơn giản hơn, nhưng lại có cái sức truyền cảm và giải phóng vô minh ở người có nhu cầu cao hơn. Ba, bậc học rộng nghe nhiều. Ở trong thuật ngữ Pali đó, nghe là sutta, và chữ kinh cũng là sutta. Như vậy kinh đó, nó bắt đầu từ cái nghe, hay nói cách khác là chánh pháp bắt đầu từ sự học liên hệ đến cái nghe, bằng thái độ muốn mong mỏi mình hiểu rõ lên đến chốn chân lý, đạo đức, an vui, hạnh phúc, và cụ thể nhất là con đường thoát khổ. Mặc dù bậc học rộng hiểu nhiều vẫn còn là người phàm, năng lực hướng dẫn Phật pháp người đó vẫn có thể giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn. Đừng khởi lên cái tâm niệm cực đoan, phải là bậc thánh thì mình mới nương tựa. Thế giới càng hiện đại và phát triển theo khoa học nhiều chừng nào thì số lượng người chứng thánh lại giảm thiểu chừng ấy. Đó là quy trình đối lập đó. Phương tiện truyền thông đại chúng phát triển nhiều chừng nào thì năng lực chứng thánh lại bị giảm thiểu theo chiều hướng tỷ lệ thuận. Đó cũng là quy luật tất yếu. Bởi vì các giác quan của con người sẽ khó được kiềm chế hơn, khó được làm chủ hơn. Là khi nó xuất hiện nhan nhản, văng vẳng bên tai, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Nó khó hơn rất nhiều lần so với các bậc thánh thời xưa. Các phương tiện hưởng thụ, chủ nghĩa hưởng thụ, công cụ hưởng thụ, điều kiện hưởng thụ nó không có nhiều như là thời đại hiện nay. Dù là thế, người học đồng hiểu nhiều Phật pháp vẫn là một gia tài quý, vẫn là nguyên khí của Phật pháp, vẫn là rương cột của Phật pháp, đáng được trân trọng, quy ngưỡng, nương tựa, học hỏi và thực tập theo. Về thái độ nương tựa thì Đức Phật khích lệ: sau khi chúng ta biết rõ được mục đích an vui, hạnh phúc mà mình đang hướng về, phải cố gắng thực tập theo những lời chỉ dẫn có trình tự, có phương pháp từ các bậc thầy tâm linh vừa nêu. Điều này chúng ta cũng cần triển khai rộng ở chỗ là có một số Phật tử đến với các bậc thầy chỉ để lấy le khi thấy thầy mình nổi tiếng quá, có tầm ảnh hưởng trong giáo hội cao quá, quần chúng nhiều quá. Bây giờ mình tới mình quy y để cho cái tôi của mình nó có vẻ nó xứng tầm với cái tầm giúp của ông thầy mình. Chẳng lẽ tôi là một đại gia, tôi là một chính trị gia, tôi là một người thành công trong xã hội mà đi làm đệ tử của những ông thầy bình dân? Đó là cái tôi trong việc tìm kiếm Phật pháp và nương tựa Tam Bảo. và nó sẽ là một cái chướng ngại vật làm cho người đó không thể phát tâm học hỏi Phật pháp ở các bậc thầy tâm linh được. Cũng có những tình huống tín đồ đến với Phật giáo, đến với các ngôi chùa, đến với các vị thầy, các sư cô là vì đó ngôi chùa đó, các vị thầy đó đã lo lễ tang, lễ cưới, lễ sinh nhật, những cái nhu cầu về cầu an, cầu siêu cho gia đình mình chu đáo quá, cho nên mình cảm động mà quy theo. Rồi kể từ khi quy y chẳng thấy mặt mũi đi đến chùa, chẳng thèm nghe giảng, chẳng thèm học Phật. Khi nào có duyên sự thì mới đến, đôi lúc 10 năm mới xuất hiện một lần. Thật là lỗ lã và uổng ích vô cùng. Cũng có một số các Phật tử đến đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng, gian sinh, lại lục, cầu khẩn, mong có các phép màu đến với mình, và rất hân hoan hạnh phúc với các phép màu. Mà trên thực tế đó là nhân quả tự nhiên, nhưng mà bị lý giải trục lặc, đã làm cho họ đó đề cao một số vị, nhưng mà lại xem thường các vị tu sĩ khác. Hiện nay thì Phật tử Việt Nam lao theo phong trào thế đối với Phật giáo Tây Tạng không phải là ít. 15 năm trước, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại bao gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Úc đến với các vị Lạt Ma Tây Tạng rất là nhiều, chỉ vì lý do nghĩ rằng các vị Lạt Ma này là thánh sống, là Phật sống nè. Đang khi đó phần lớn các vị Lạt Ma truyền bá các thằng chú rồi cầu nguyện rồi niềm tin, chứ không phải truyền bá tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, rồi vô ngã, vô thường, các pháp môn thực tập. Ấy thế mà họ răm rắp nghe theo, chạy thảm đỏ để thỉnh mời. Chỗ nào của các vị Lạt Ma đến thì họ rất là tha thiết chí thành để mong cho công ăn việc làm của mình nó được đầy đủ. Đang khi rất nhiều vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài lập các khóa tu, mở các giảng đường, tạo các lớp học về Phật pháp thì chẳng có bao nhiêu người bén mạng đến, vì nghĩ rằng phải nỗ lực nhiều quá. Đang khi chỗ kia ta hứa hẹn nhiều mà không làm gì hết, cái thói quen lười biếng mà có thành quả cao đã làm cho rất nhiều người sống với mê tín. Cho nên đến với ông thầy chỉ mong cho ông thầy phù phép cho mình, thật là trớ trêu và trái với đạo Phật làm sao. Cũng có một số ít các tín đồ thấy các vị thầy tu tập tốt cho nên phát sinh lòng cung kính, sau một thời gian thì bắt đầu phát sinh tình cảm, rồi đến với các vị thầy không phải để học hỏi Phật pháp để vượt qua khổ đau, nhưng là lại nuôi những cái tình cảm riêng tư của mình và làm cho một số vị phải ra đời. Thái Lan, Lào, Campuchia rơi vào hoàn cảnh đó khá nhiều. Từ truyền thống dân hóa tu báo hiếu, nhiều vị thầy tu 20 năm thành tựu được trong sự nghiệp tâm linh ở một mức độ khá tốt, có bằng cấp tiến sĩ Phật học ở nước ngoài về, vài ba tháng sau ra đời mất tiêu. Cái bối cảnh dân hóa này cho phép như thế, cho nên đó là vị thầy nào có tri thức càng cao, ảnh hưởng càng rộng thì quý cô ngồi xếp hàng càng đông để chờ cơ hội chọn lấy mình. Cái đó nó cũng có hay của nó, nhưng nó cũng có cái mặt giới hạn của nó. Vừa rồi vào ngày 5 tháng 9 2011, Học viện Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 830 tăng ni sinh cử nhân Phật học và khai giảng 118 tăng ni sinh thạc sĩ Phật học và trao bằng tiến sĩ danh dự cho Hòa thượng Tăng thống Phật giáo Bangladesh, Hòa thượng hiệu trưởng trường đại học và Mahachulalongkorn Thái Lan, giáo sư Phật học lỗi lạc thế giới Lancaster tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã được đặc trách tổng điều phối và sau đó là hướng dẫn phái đoàn tiến sĩ danh dự đi tham quan một số ngôi chùa và thuyết giảng tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, và đó là lý do mà tuần trước chúng tôi phải vắng mặt tại đây. Thì trong thời gian ngồi cung xe với hai vị hòa thượng, chúng tôi có tâm sự về những cái giới hạn của cái truyền thống tu báo hiếu, tức là cho phép ra đời tại Thái Lan. thì hòa thượng Đa Ma Cô Sa Chan đã phải thừa nhận rằng đó là cái mặt yếu kém của cái phong tục truyền thống này. Cái mặt tích cực của nó đó là trong cộng đồng người Thái Lan, thể ai là người nam nếu có nguồn gốc là Phật giáo thì ít nhất trong cuộc đời của mình đã có tối thiểu 7 ngày là tu sĩ để dồi trao đạo đức, để sau này trở thành người cha đó để chuẩn mực, người chồng lý tưởng, người công nhân đó, tôn trọng luật pháp. Nhưng mà trên thực tế thì tại Thái Lan, Lào, Campuchia, trong những cái khóa tu ngắn hạn đó, chúng ta không có những cái kịch bản đào tạo chuẩn mực. Chúng ta chỉ chủ yếu cho thực tập về thiền, rồi một vài bài pháp thoại về đạo đức hết. Nên sau thời gian ra đời đó thì cái ảnh hưởng tích cực đó, đó nó cũng không có lan rộng như chúng ta đã lý tưởng quá lắm đâu. Nhưng bù lại đó thì những vị mà có vai trò lớn, có kiến thức rộng khi ra đời đó, thì họ đó được quần chúng đón nhận như là những ngôi sao. Cho nên nó không có cái tình trạng là xem các vị ra đời như là những người tội phạm, như là tại truyền thống Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Triều Tiên, làm cho chắc xám Phật giáo phải bị rỉ chảy ra ngoài đời. Tại Thái Lan đó thì sau khi ra đời thì các vị có tri thức rộng và sau đó là tiếp tục phục vụ cho xã hội, từ chính trị, giáo dục, văn hóa cho đến các cái vai trò khác, và vẫn được quần chúng gọi là tôn trọng, thậm chí là tôn trọng hơn là những người chưa từng trải qua là đời sống tu sĩ nữa. Và cái hậu quả của nó theo chúng tôi tâm sự với Hòa Thượng Kinh Băng Cô Sách Anh đó, đó là cái chất lượng của Tăng Đoàn Phật Giáo Thái Lan đó là không được đảm bảo. Là bởi vì sau đào tạo gần 30 năm trong các chùa thì các vị tu sĩ đó ra đời, và số lượng này đó lại đóng góp cho cuộc đời, nhưng mà số lượng mới vào tu á thì không đủ kinh nghiệm tâm linh, kinh nghiệm tri thức Phật học để làm đạo một cách có hiệu quả. Cho nên phương diện tốt nào nó cũng có mặt trái của nó, đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Do đó là các Phật tử đó, khi ủng hộ Tam Bảo, chúng ta phải xác quyết rõ đó cái vai trò của mình là để trở thành ngoại hộ thị tri thức, giúp cho giáo hội được phát triển, các ngôi chùa được thăng hoa, tăng ni được làm đạo thành công, chứ không phải là tư hữu hóa riêng vị thầy đó cho phía mình. Vì làm như thế nó làm tổn thất Phật pháp và ảnh hưởng về niềm tin đối với bối cảnh dân hóa Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Tại Việt Nam sau khi ra đời thì phần lớn các vị tu sĩ giỏi đó gần như là không dám bén mạng đến chùa, có đến thì cũng rất là bẽn lẽn, mặc cảm, sợ hãi về những lời ra tiếng vào. Và từ đó hầu như là cái thời gian tu học đạo đức và phát triển tri thức Phật pháp là không có cơ hội để đóng góp cho cộng đồng Phật giáo nói chung. Cho nên theo chúng tôi đó, người Phật tử cũng nên xem vấn đề ra đời là chuyện bình thường, chuyện tu đó là có giá trị. Còn ra đề do những hoàn cảnh hoặc là không còn thích hợp với tư cách người tu nữa thì chúng ta cũng không vì thế mà có cái nhìn phân biệt đối xử với họ, để họ còn tiếp tục đóng góp cho Phật giáo về các phương diện mà họ đã từng được đào tạo chuyên môn. Thống kê đây đó cho thấy đó là các vị tu sĩ Phật giáo giỏi thì ra đề cao, thì phần lớn là chị em phụ nữ mà lập hôn thú với các thầy thì chọn những thầy giỏi, còn các thầy trung bình thì tu bền, nó cũng là một cái điều trớ trêu. Đang khi đó thì giáo hội có chính sách khích lệ người giỏi, nhiều người có lòng tốt trong cuộc đời đi tu nhiều để phát triển Phật pháp. Giáo pháp thì quá cao siêu, hơn các triết học, hơn các tôn giáo, nhưng mà người thừa kế Phật pháp, truyền bá Phật pháp mà không giỏi giang đó thì Phật pháp vẫn bị đứng khựng thôi. Đó là một trong những lý do tại sao đó, cho đến hiện nay đó tín đồ Phật giáo chỉ chiếm được là vị thế thứ tư so với ba tôn giáo khác, mà lẽ ra nó phải vượt lên trên nhiều. vì chúng ta có quá ít các tu sĩ Phật giáo giỏi về tâm linh mà cũng đặc sắc về tri thức bên đời. Đang khi đó, mỗi một linh mục của Thiên Chúa giáo trước khi vào Đại Tuấn Viện để được đào tạo là linh mục ấy, phải có tối thiểu là một bằng cử nhân. Học và thằng học khoảng từ 4 đến 6 năm tùy theo nơi. Tốt nghiệp cử nhân thằng học ấy, chưa được tấn phong là linh mục liền. Họ phải trải qua một thời gian thử thách tối thiểu là 6 năm để làm phó tế phục vụ cho các chương trình mục vụ ở các giáo phận hay là ở các giáo xứ. Báo cáo của giáo phận và giáo xứ đó tốt về nhân cách, tri thức và cung cách phụng sự thì vị ấy mới được tấn phong làm linh mục trong một buổi lễ rất là trân trọng và trọng thể. Mỗi một giáo phận đôi lúc gồm có nhiều tỉnh thành, mỗi một năm chỉ có 5-7 vị được tấn phong làm linh mục đó. Cho nên á, cái vai trò linh mục nó trở nên cao quý và do đó người ta cố gắng giữ nó cho đến trọn đời. Còn việc cho thọ giới làm thầy và sư cô của Phật giáo chúng ta đó, tôi nói là quá dễ. Vì cái sự quá dễ này đó, nó làm cho người ta không cảm thấy cái việc tu là quý trọng như bản chất của đạo Phật xứng đáng như thế. Mỗi một cái đại giới đàn của chúng ta ở các tỉnh thành lớn như là Đại Tùng Lâm và Thành Phật giáo Sài Gòn đó, có khoảng là 2.000 người làm giới tử để làm thầy và sư cô sau 3 năm. Con số đó là quá lớn. Mà đang khi cái chuẩn mức Phật học của chúng ta nó lại không cao, chỉ có lớp 12 và trung cấp Phật học. Với cái tầm trung cấp Phật học và lớp 12, theo chúng tôi vẫn chưa đủ đảm bảo để hướng dẫn tâm linh và đời sống tu tập qua các pháp môn mà Đức Phật đã dạy. Chúng tôi có đề xuất về cải cách đối tượng thọ giới tỳ kheo nhiều lần mà vẫn chưa được chấp nhận. Đó là muốn thọ giới tỳ kheo phải tốt nghiệp cử nhân Phật học. Và khi tốt nghiệp cử nhân Phật học thì cái bằng tối thiểu ngoài đời đó, đó là lớp 12 rồi. Tuổi của người tốt nghiệp cử nhân Phật học trung bình là khoảng 24 tuổi. Nó cao hơn cái tuổi của thế học ở các trường đời là 2 năm. Là bởi vì không phải ai cũng đi tu từ nhỏ. Và vào chùa tu đó thì phải học về giới luật, rồi thuộc kinh, sau đó mới được cho học các trường Phật học. Cho nên việc chậm trễ như thế là rất cần thiết. Khi một vị tu sĩ ở tuổi trung bình 24 có trình độ thế học vững và cử nhân Phật học thì không thể nào không biết làm đạo, không biết giảng kinh thuyết pháp, không biết làm các Phật sự, không biết hướng dẫn tâm linh, không biết truyền trao các pháp môn được. Nếu tu sĩ nào cũng đạt được cái chuẩn như thế thì chúng tôi dám đảm bảo rằng Phật giáo phát triển mạnh hơn Thiên Chúa giáo rất nhiều lần. Không biết bao giờ thì cái ước nguyện đó mới trở thành một hiện thực. Và chúng tôi cũng đồng thời đề nghị giáo hội xem xét các vị trụ trì phải có tối thiểu là cao đẳng Phật học. Vì làm trụ trì đó đồng một lúc đóng vai trò 6 chức năng. Thứ nhất là chức năng tăng sự, tiếp tăng độ chúng, quản lý chúng. Thứ hai đó là chức năng hoằng pháp, giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử. Thứ ba là chức năng giáo dục Phật học, tức là hướng dẫn các đệ tử xuất gia của mình đi đúng pháp môn Phật dạy. Thứ tư là chức năng về quốc tế và quốc nội, tức là giải quyết các vấn đề của tín đồ đến chùa. Thứ sáu là chức năng từ thiện, cứu đề giúp người bằng pháp môn bố thí, ba la mật và từ bi. Nếu một vị trụ trì mà không làm được 6 chức năng này đó thì ngôi chùa đó không thể nào ngóc đầu lên nổi. Dầu chùa có to, Phật có lớn, quần chúng có đông, hoạt động ở đó chẳng qua cũng chỉ là tín ngưỡng thông thường mà thôi. Và đôi lúc có thể có thiên hướng về mê tín dị đoan là khác. Có thể nói những điều chia trong bài pháp thoại này đó dẫn đến nhiều điều khó chịu nhiều phản ứng không thuận lợi, nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cần phải nói, và nói đó như một nhu cầu. Ít nhất là chúng ta có cái cơ sở kinh điển từ lời Phật dạy khích lệ cho việc truyền bá các quan điểm trên là cần thiết. Chúng tôi mong sao bài kinh Trước Thuyền trong kinh tập thứ 55 trở thành là cái kim chỉ nam cho tất cả các tu sĩ, dẫn đường soi lối chính mình trước, và sau đó là soi lối dẫn đường người đời sau. Ai làm được công việc này đó thì cái việc tu học của mình là có kết quả hiện tại. Và thân bằng quyến thuộc bao gồm cha mẹ, mỗi khi nghe đến tên tuổi của con mình, lòng cảm thấy hân hoan, tự hào và hạnh phúc. Cũng có một số cha mẹ không biết là con mình đi tu sẽ được cái gì, và thậm chí sợ là tu là khổ nữa, là bởi vì trình độ Phật pháp của chúng ta truyền bá ngoài dân gian còn quá ít, quá sơ cơ, mà là khi giá trị của nó được quá cao siêu. Sự bất cập này đã làm cho người ta không muốn cho con em có lý tưởng, có tri thức, có đạo đức, có tầm nhìn, có vai trò đi tu để đóng góp nhiều hơn cho đạo Phật. Các Phật tử phải đóng một vai trò là một cánh tay nối dài để truyền bá các tư tưởng Phật pháp, nhất là về vai trò của trí tuệ và tri thức, để làm cho những người thân của mình hiểu được đạo Phật một cách vững chãi hơn, chứ không còn chỉ là cầu nguyện, văn sinh, lễ bái, đi chùa bằng con đường tín ngưỡng thông thường. Nói tóm lại, bài kinh Trước Thiền một mặt nói về vai trò đạo sư như là trước thiền, mà khác nó tầm quan trọng của đạo sư trong việc hướng dẫn tâm linh, mà còn lại đó khích lệ tất cả tăng ni và Phật tử cần phải nương tựa vào các bậc đạo sư như thế để học hỏi, nhờ đó có an lạc hạnh phúc trong cuộc đời bây giờ và tại đây.